Chương 6. Những năm trước đây, thỉnh thoảng ở một nước châu Âu nào đó lại xảy ra biểu tình vì thiếu khoai tây. Sự kiện này cùng lúc phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất, nó cho biết tầm quan trọng của khoai tây trong bữa ăn của người châu Âu. Sau nữa, một cách gián tiếp, nó thông báo rằng không thiếu bánh mì bởi khoai tây và bánh mì quả thật không thể thiếu. Lúa mì, lúa nước và lúa ngô là ba loại lương thực chủ yếu nuôi sống loài người trên mọi ngóc ngách của hành tinh. Lúa mì chủ yếu để làm bánh mì. Sau khi đã xay ra bột, người ta bảo có hàng trăm loại bánh mì khác nhau từ kiểu dáng, tất nhiên, đến phẩm chất. Trong tiếng Việt, chắc khó lòng dịch chính xác tên từng loại. Và chăng, ở thị trường nước ta, cùng lắm có 10 loại bánh mì. Vì chưng, dù sao, nó cũng chỉ là một thứ bánh để ăn chơi. Bột mì còn là nguyên liệu để chế biến ra các loại mì sợi để làm bánh ngọt. Nhắc đến mì, người ta nghĩ ngay đến dân Ý, tới món mì ống nổi tiếng của họ. Ở châu Âu, gạo được dùng như một thứ thức ăn. Tôi đã ăn nhiều loại gạo nhập khẩu vào châu Âu, toàn những thứ được coi là hảo hạng. Thấy kém xa gạo tấm xoan, gạo nằm hương ở quê nhà. Mấy năm gần đây, gạo Việt Nam xuất khẩu nhiều, nhưng báo chí cho biết phẩm chất kém gạo Thái Lan và các nước khác. Ông khách không thích thịt mỡ, đầu bếp dọn thịt nạc. Đó là người đầu bếp tinh ý. Nhưng nếu đầu bếp khéo chế biến thịt mỡ, ông khách ăn ngon và có thể thay đổi thói quen, thì người đầu bếp đó quả là tài hoa. Tôi định bụng sẽ mời một người châu Âu ăn thử gạo tám xoan, nhưng mãi vẫn chưa có dịp. Nói vậy cho vui, chứ ngay người Việt Nam bây giờ khó lòng ăn gạo tám xoan. Gạo dự, đào đâu ra để xuất khẩu, lỗi tất cả ở ta là đông người tất phải lấy lượng bù chất. Thứ gạo thời nay năng suất cao, nhưng so với gạo tám xoan, gạo dự thua đứt đuôi con nòng nọc. Tuy nhiên, điều tôi bận tâm nằm ở chỗ những chế phẩm của bột mì, bánh mì, các loại mì chỉ ngon nếu có bột tốt. Còn những chế phẩm của gạo do người Việt sáng tạo ra, có nhất thiết phải vậy không? Câu trả lời đối với tôi rất quan trọng, liên quan đến vấn đề đã nêu ở chương trước, là thái độ và phương pháp xử lý của người Việt đối với nguyên liệu thực phẩm. Nếu tôi lập luận rằng nguyên liệu tốt sẽ cho một sản phẩm tốt, hẳn trên đời này không ai cãi lại, bởi chăng đó là một sự thật đơn giản và hiển nhiên. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi sẽ đem tới cho quý vị một sản phẩm hảo hạng làm từ một nguyên liệu kém phẩm chất, chắc chắn tôi sẽ gây ngờ vực cho không ít người. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không so sánh ví dụ độ cứng gỗ mít kém hơn gỗ lim, rồi bảo những bức tượng tuyệt đẹp bằng gỗ mít chế tác từ gỗ xấu. Cách đây không lâu, tôi hân hạnh dùng bữa tối với cô Sabine Wisef và các đồng nghiệp thị sĩ của cô nhân dịp họ đi khảo sát thị trường Việt Nam. Trên danh nghĩa, bữa tối tổ chức để chào mừng các vị khách quý đến từ phương Bắc của những chủ nhà Việt Nam hiếu khách, và lẽ ra nó phải vui vẻ. Nhưng chỉ vừa ngồi vào bàn, tôi nhận ra ngay rằng mọi cử chỉ, cách thức phục vụ, chất lượng món ăn tẻ nhạt. Không những thế, bỗng lại chợt căng thẳng khi ông bạn của tôi buộc miệng nhận xét người Thụy Sĩ rất tốt. Khỉ thật, tôi thầm nghĩ, vừa không đúng lúc vừa thô thiển. Đã vậy, khi được hỏi, ông bạn còn ngốc nghếch thú nhận rằng hắn chưa từng đặt chân tới Thụy Sĩ, chưa từng tiếp xúc với bất cứ người Thụy Sĩ nào. Cái gì đến tất phải đến. Theo phép logic thông thường, cô Sabine Wisef khó chịu đặt câu hỏi. Vậy tại sao ông biết người Thụy Sĩ tốt? Ông bạn của tôi ngắt ngứ, liều mạng cười trừ. Giá có thể chuồng, tôi đã đứng dậy từ lâu. Giá có thể mắng hắn, tôi thề sẽ không tiếc lời. Đằng này, tôi chỉ có thể thò tay véo một cái vào đùi hắn. Ơn trời, sau này, Hắn cười hền hệt và nói với tôi rằng cái véo đó ngang với quả táo đã rơi trên đầu nhà bác học vĩ đại Newton. Cùng lúc với cái đau đầu óc, hắn bỗng thông tuệ. Hắn điềm nhiên cởi chiếc đồng hồ đeo tay nhờ cô Sabine Wisep xem giúp có phải đồng hồ Thụy Sĩ không. Sau khi được xác nhận rằng đúng, hắn giơ cao chiếc đồng hồ, đứng lên và trịnh trọng: "Tôi đeo chiếc đồng hồ Omega này hơn 10 năm, vậy mà nó vẫn chính xác. Một sản phẩm tốt cỡ này, dứt khoát chỉ có thể do bằng tay những người tốt tạo ra." Sau một giây im lặng, tiếng vỗ tay vang lên bất ngờ. Tiếng cười, tiếng tán thưởng, tiếng những chiếc ly chạm vào nhau. Đúng lúc đó, đèn điện chợt tắt, cả nhà hàng tối om. Xoẹt, một que diêm bật lên ở góc nhà hàng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngọn lửa nhanh chóng di chuyển dọc hàng các nhân viên đang đứng thắp sáng những chiếc lẩu đốt bằng cồn trong tay họ. Từng cặp nhân viên, nam sơ mi trắng bưng lẩu, nữ áo dài bưng đĩa hải sản tỏa tới các bàn ăn. Những ngọn lửa xanh bập bùng trôi trong không gian, những tà áo dài lướt đi như một nét Vans. Đèn điện bật sáng trở lại, từng cái một cùng lúc với tiết tấu rộn rã của bài trống cơm. Tiếng vỗ tay tán thưởng, màn trình diễn của nhà hàng xen lẫn với tiếng nhị, tiếng trống, tiếng đàn tam thập lục. Thực khách bắt đầu dùng lẩu. Những miếng cua gạch chắc nịch, những con tôm he tươi rối cho màu đỏ ao sau khi bỏ vào nồi lẩu đang sùng sục, được gấp và xếp trên những chiếc đĩa sứ trắng, trông hấp dẫn không thể tả. Các cô nhân viên nhẹ nhàng gấp những lát cá thu và mực ống cho tiếp vào nồi lẩu khi khách đã dùng xong tôm cua. Bên cạnh chỉ bún, những đĩa rau xanh ngắt cả bàn ăn. Cải xanh, rau muống, khổ qua sắc lát, cần cua từng ô. Mùa nào thức ấy, nhưng bao giờ cũng nhiều. Bởi như đã nói, người Việt có thể thiếu thịt, thiếu cá, chứ không thể thiếu rau. Niết lẩu lúc này đã ngọt lắm rồi. Một chén bún, rau đã trụng sơ, mỗi thứ một ít, một miếng cá, vài lát mực sắp sẵn trong bát, rồi chan nước dùng đang sôi vào. Cái kết thúc có hậu quá, nên không một ai, đặc biệt là các vị khách, nở lòng từ chối. Bao nhiêu tinh túy dồn lại trong những miếng cuối cùng đã rào chất đạm, lại thêm tinh bột và rau xanh, quả thật tài hoa quá lắm. Các vị khách hào hứng trao đổi với nhau và thú vị phát hiện rằng chỉ phải trả tiền cho một món mà họ đã được thưởng thức cả bữa tiệc. Này, cô Sabine Wisep xòe tay đếm, khai vị bằng cua gạch. Giữa là tôm cá, món ăn no là bún, ta thấy tất cả cứ nóng hôi hổi trước mắt mình. Và còn cái này, một vị khách chỉ tay vào chĩa bún, chỉ còn vài sợi bám ở đấy. Đi với nước dùng mới tuyệt làm sao. Cô Sabine Wisep hỏi lão hải sản có dùng với bánh mì được không. Lại ông bạn tôi nhanh nhẩu: "Được, có chết đâu mà sợ." Rồi hắn tiếp tục ba hoa: "Kể ra có thể ăn với mì sợi, nhưng ngon nhất và Việt Nam nhất phải là với bún cô ạ." À, cô Sabine Wisep đồng tình. Lại hỏi bún làm từ loại gạo đặc biệt gì mà hay quá vậy. Rồi cô tròn xe mắt, cứ lắc đầu khi tôi nghiêm túc khẳng định: "Bún được làm từ gạo cũ." Ăn là cái khoái khẩu đầu tiên trong tứ khoái, nhưng ăn cơm gạo mới là đại khoái. Ngày mùa, sai ít lúa mới gặt, bỏ vô cối giã, ràng sải sơ sơ, rồi bắt ra nấu. Những làn khói xanh lam từ những mái tranh ngoằn ngoèo tỏa trên không trung. Khắp sớm mùi cơm mới thơm phưng phức, tiếng chén bát va vào nhau lanh canh. Lũ trẻ háo hức đã ngồi sẵn quanh mâm, sợ mất phần. Những con mực, con vàng với những chiếc mũi thính trời cho nhắn nhít chạy vào, chạy ra, rồi chôm hổm ngồi trực khi mọi người trong gia đình đã quay quần đông đủ bên mâm. Háo hức thế, nhưng khi bát cơm còn đang bốc hơi nghi ngút trong tay, chớ vội vàng mà phí phạm, cứ chậm rãi, từ từ từng miếng một, nhai cho thật kỹ. Từng miếng cơm cứ ngọt trong miệng, cứ ngon lạ ngon lùng từ bắt đầu đến bắt cuối, không loại nêm công chả phượng nào sánh được. Bởi nêm công chả phượng quý đến mấy, không thể nào ăn mãi, vẫn thèm như cơm gạo mới. Người ta ao ước bát cơm gạo mới, mong mùa gặt đếm thế, bởi nấu cơm gạo cũ kém ngon. Gạo cũ nấu khéo thế nào chăng nữa, các hạt cơm cứ rời ra, nhạt thết, đến độ cứ như nhai rơm rạ trong miệng. Bữa cơm gạo cũ trở thành công việc phải làm cho xong, còn đâu là khoái. Nhưng hạt gạo là hạt ngọc của trời, một nắng hai sương, lục bão hạn hán, bao nhiêu giọt mồ hôi đã kết tinh để làm thành hạt ngọc đó. Vấn đề là xử lý cách nào để gạo cũ trở nên ngon ngọt khoái khẩu, hơn nữa là một niềm vui không phải ngày nào cũng có. Kỹ thuật làm bún ra đời ít nhất là 9-10 thế kỷ trước, sớm hơn trong các nhóm sản phẩm làm chín, và kết tinh hội tụ hơi nước nóng đã là một lời giải tuyệt vời cho vấn đề hóc búa nêu trên. Bún ngon nhất là bún làm từ gạo mùa trước. Nếu gạo quá cũ, phải trộn thêm ít gạo mới theo tỷ lệ nhất định. Nhưng chớ dại dùng gạo mới, bún sẽ nhão và nát. Nói cách khác, công nghệ làm bún được phát minh là để xử lý gạo cũ. Một phát minh cho thấy sự khôn ngoan trong nghệ thuật chế biến của cha ông ta. Vào một ngày rảnh rỗi nào đó, khi tiết trời chịu mát, bà chủ gia đình quạt than làm bún chả. Một gấp bún trắng tinh, vài ngọn rau thơm, một miếng chả thơm điếc mũi, một chén nước mắm đã pha thật khéo, tất cả cứ xao xuyến trong miệng mình. Sao cái miếng chả nướng trên bếp than kia, cái chén nước mắm có tí hồ tiêu và vài lát ớt đã pha giấm kia, nó hợp với gấp bún đến thế. Chẳng phải sơn hào hay vị gì, chẳng bao nhiêu đồng bạc, nhưng đã ăn bún chả một lần là suốt đời nhớ nó. Giả sử không làm lấy ở nhà, chỉ đụng đỉnh dạo quanh, ta có thể sàng ngay vào mẹt bún chả nơi vỉa hè hay góc chợ để đỡ thèm. Tôi đã thử để ý và thú vị nhận thấy hàng bún nhiều vô kể. Khác với phở, bún có mặt ở mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ phố lớn đến hẻm nhỏ. Bún chả, bún thang, bún riêu, bún giò, bún chả cá, bún bò khô, bún xào măng, bún thịt heo quay, bún ốc, vân vân, ở đâu cũng có, không loại này thì thứ kia. Đã thế, bún tươi la liệt khắp chợ, chẳng ai phải mất công đến tận lò để mua. Ở vùng cao, chợ xa và theo phiên, nhiều gia đình tài thái có khuôn vắt bún trong nhà. Trong tiệm bún, như tiệm bún giò chẳng hạn, lại có bún gân, bún nạm, bún chả khuết, bún thịt, bún tái, bún đuôi bò, bún đuôi heo. Tất nhiên, trước tiên vẫn là bún giò heo. Chưa nhập ra thủ đô, bún giò heo được làm khác đi một tí, có lẽ cho hợp với người Trường An thanh lịch. Giò, trước khi múc ra bát, đã được lọc thành những miếng nhỏ. Bóc bún lại điểm thêm mấy miếng dọc mùng xanh ngắt, trông hấp dẫn đáo để. Quà bún ngon, mọi thứ một cách. Nhưng sang trọng và nổi tiếng nhất kể đến bún chả cá Hà Nội, bún thang và lẩu hải sản. Độc đáo là bún ốc. Bình dân là bún riêu, bún xào măng, bún cá, bún mắm thịt quay. Bún không kén như phở hay mì. Bún thích hợp với thịt bò, thịt heo, với cá, với cua, với ốc. Trong trường hợp tối thiểu, có thể dùng bún với lòng hoặc ăn kèm với đậu phụ chấm mắm tôm. Đơn giản hơn nữa, bún ăn với nước mắm, xì dầu, dằm ớt tỏi cũng lạ miệng. Không những thế, bún, cụ thể là bún than, còn được dùng vào dịp lễ Tết, vào hôm tiễn ông bà. Xem thế, có thể thấy, trong nhóm các sản phẩm làm chín tinh bột bằng hơi nóng, bún mang dáng vẻ Việt Nam nhất. Nồi bún riêu bình dân không có nghĩa món này không đặc sắc, ngược lại là khác, nó hấp dẫn mọi người trong mọi giới. Thị trường của nó rất rộng, hơn hẳn một số món quà nổi tiếng vẫn được truyền tụng. Giá cả chỉ là yếu tố phụ. Tất nhiên, ở các tỉnh ven biển miền Trung hiếm cua đồng, người ta có sáng kiến thay thế bằng con rạm biển. Quán bún vẫn thu hút rất đông khách ăn, nhưng thực thà mà nói, mùi vị biển trong con rạm, dĩa rau sống tạp nham ít nhiều đã làm giảm hứng thú. Đã thế, khi xào gặp, không hiểu do thói quen hay vì một nguyên cớ nào khác, người nấu cho quá nhiều dầu, bắt bún vì thế ngậy khó ăn. Bún siêu ngon phải nấu bằng con cua của đồng ruộng Bắc Bộ. Nước riêu ngọt chân chất, một chút xíu mắm tôm lấy vị, những miếng thịt cua kết tủa mềm mại vừa bỏ vô miệng đã tan ra. Gạch cua vàng óng ánh, những sợi bún chế từ khuôn to hơn khuôn bình thường, một dĩa rau diếp non tơ thái chỉ, phải là rau diếp chứ không phải xà lách. Phải thái chỉ để hợp với sự mềm mại của thịt cua chứ không ngắt khúc. Tất cả chỉ có từng ấy. Chỉ có từng ấy để cách đây vài ba năm, một quán bún riêu ở thủ đô mở cửa bán suốt 3 ngày Tết, tạo nên một sự kiện độc nhất vô nhị. Khách ăn nườm nượp từ lúc mở cửa quán, cứ như già trẻ lớn bé trai thanh cái lịch cả Hà Nội đổ xô về. Cứ như Tết năm ấy không ăn một bát bún riêu thì không còn gì là Tết. Những người phương xa tới Hà Nội không nếm bún ốc coi như gian dở chuyến đi. Con ốc nhồi quê mùa đạt tới đẳng cấp quốc tế trong món ốc hấp lá gừng. Nhưng người Việt sành ăn, nhiều người không thích. Trường hợp này có lẽ gần giống uống trà. Ai uống trà ướp sen, nhài, ngâu, sói mặt lòng, đệ tử của trà chỉ quý trà mộc, quý cái mùi hương kín đáo của nó. Thịt băm trong món ốc hấp lá gừng còn lấn sân hơn cả hương hoa ướp trong trà, và xét về mặt hình thức, nó thích hợp với bàn tiệc, nhưng để thưởng thức thực sự không sánh được với bún ốc. Thậm chí, nếu nghệ thuật nấu ăn suy cho cùng là nấu thế nào chứ không phải là nấu cái gì, thì bún ốc đạt tới trình độ giáo khoa. Một rổ ốc vài ngàn bạc. Bóng rượu là sản phẩm tận dụng của quá trình nấu rượu. Tương ớt, khế, cà chua, toàn những thứ tầm tầm, nhưng khi chúng rủ nhau hợp mặt trong bún, trời ơi, mới nhắc thôi đã ứa nước miếng. Tôi có lần chạy dọc nó hứng rủ cô bạn đã có sẵn chuyến bay đi ăn bún bóc. Vừa nghe tôi rủ, đôi mắt chịu chơi đã sáng lên, nhưng nhìn đồng hồ, tôi ngập ngừng vì sợ trễ. Cô bạn nổi cáo, rút ngay mobile gọi tới phòng vé xin đổi vé chuyến bay sau, mà cũng xứng để hủy chuyến bay thật. Người Bắc ăn ớt, điểm vài lát hương hoa, hiếm ai dằm hoặc cắn cả quả, nhưng bún ốc sao cay đến thế. Ăn bún ốc là ăn cái béo mượt của con ốc, cái cay xé lưỡi của ớt, cái chua thanh của bỏng, cái chua sắc của khế. Ăn bún ốc là ăn không chuyện trò, vừa ăn vừa xoa, vừa đổ mồ hôi lắm tắm. Thật đáo để bún ốc, thật đáng đời cái miệng thèm ăn. Nhiều lúc cảm nghĩ, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những tháng năm ở Hà Nội. Tôi cảm ơn tôi là người Việt Nam, có thể hạnh phúc ăn những món ăn Việt, trong đó có bún ốc. Chương 7. Trong một phim võ hiệp Trung Hoa, hình như phim Bảo vệ Thiếu Lâm Tự, cảnh hai nhà sư đang ăn vụn thịt cây bị thầy bắt gặp rất ngộ. Vi phạm giới, hai học trò hoảng sợ, lúng túng, tìm cách che giấu. Thứ bất ngờ, ông thầy nhanh tay vớ lấy đùi thịt cười ha hả. Đối với người Trung Hoa chúng ta, thịt cày đại bổ, tu tại tâm, chứ tu gì tại miệng, phải vậy không các con? Dứt lời, sư phụ đưa ngay đùi thịt cày lên miệng. Cần nói thêm, cả ba đều là nhân vật chính diện. anh bạn Ba Lan cùng đi xem phim với tôi lên giọng: "Người châu Á các anh giả mang." Tôi bình thản trả lời anh ta: "Người Ấn Độ bảo các anh giả mang, người Hồi giáo bảo các anh giả mang. Liệu các anh có vì thế mà không ăn thịt bò, thịt lợn không? Thật chẳng hay ho gì cái lối lấy mình làm thước đo thiên hạ." Giữa hai chúng tôi nổ ra một cuộc tranh luận, tất nhiên rất hòa bình, quanh một vải bia và mấy xiên thịt cừu nướng. Tôi cười bảo anh bạn: "Anh dùng nĩa, tôi dùng đũa, chẳng lẽ vì thế anh được quyền cho những người ăn bốc kém văn minh ư?" Vâng, ở giữa thời đại dư sức sản xuất này, việc một phần nhân loại vẫn ăn bốc, theo tôi rất đáng suy ngẫm. Bỏ qua một bên thói quen, quan niệm, tập tục, hẳn ăn bốc có cái gì đó rất thú, khiến người ta không muốn vứt bỏ. Đáng tiếc là tôi không được đi, chẳng hạn Ấn Độ, để trải nghiệm cảm giác ăn bốc. Nhưng có lẽ tôi không cần phải đi xa thế. Chẳng phải người Việt chúng ta vẫn đang ăn bốc với cái nghĩa không dùng đũa khi ăn đó sao? Một hôm, mấy người bạn ngồi nhậu ở nhà tôi. Ba tôi lúc đó đã ngoài 70, tình cờ ghé thăm. Mọi người kéo ghế mời. Ba tôi liếc nhìn hớm hỉnh, thịt gà, xôi nếp, đàn bà, cả ba món ấy phải là dùng tay. Là đùa cho vui, nhưng đúng là khi bỏ hết đũa, cuộc nhậu ngon lành hẳn. Con gà mái tơ luộc vàng ngậy trước mặt, lá chanh non thái chỉ, chĩa muối tiêu đã vắt chanh. Thưa, đành phải liên tưởng cái sung sướng này cho cái sung sướng kia vậy. Cùng lúc cả thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác bị kích thích. Con người tiền sử thức dậy, xé cái đùi gà đưa lên miệng, dùng hàm răng rắn chắc để cắn. Không còn gì quan trọng, không còn gì có thể chen vào suy nghĩ của ta, ngoại trừ cái việc ta đang làm. Thực ra, ăn không dùng dụng cụ trước tiên là một kỹ thuật, sau nữa là một nghệ thuật. Muốn hay không, vẫn có những món thoát ra từ dao, nĩa, muỗng, đũa để ăn. Chính xác hơn, người ta đã chủ tâm sáng tạo ra những món ăn trực tiếp bằng tay. Các món cuốn của người Việt Nam nằm trong trường hợp này. Tôi rất thích, chẳng hạn, cuốn cá hấp, cá bỏ lò, thịt heo luộc hay gỏi. Và một ngày trở trời khiến ta chán ăn, cơm dọn 5-7 món vẫn lười đụng đũa, ta sực nhớ tới một món ăn đơn giản. Thật may, đã bắt đầu mùa cá trích, những con cá trích độ chừng 2 ngón tay, tươi rối. Sao muốn non, chọn ngọn, chỉ để lại 1-2 chiếc lá. Bánh đa gạo, nửa để sống, nửa nướng chín, nhúng qua nước cho mềm. Cuộn một con trích hấp, vài ngọn rau muống trong lòng bánh đa rồi chấm mắm. Chưa kịp đưa vô miệng, dịch vị đã tiết ra, cơ thể tự nhiên phấn chấn đòi hỏi. Cá trích nhỏ, ngọt mềm, những ngọn rau muống giòn tan. Ta lại ăn như đang tuổi 17, như bị bỏ đói bao nhiêu ngày. Ăn rồi, uống hết ấm nước này, đến ấm nước khác vẫn khác. Những ai không thích cá, đã có thịt heo thay thế. Những lát thịt heo dài bằng găng tay người lớn, cả hai đầu đều có mỡ. Đầu mỡ này chỉ dài độ đốt ngón tay. Lát thịt luộc rất khéo. Phần nạc vừa chín tới, phần mỡ vẫn khô. Lấy nửa chiếc bánh đa nem đặt lên dĩa, tiếp đến một miếng bánh ướt, một cọng rau ngố, một miếng chuối chát, một lát khế, một nhánh tía tô, một lá chiếp cá, hành hoa, giá, rau đắng, rau thơm, và cuối cùng là lát thịt heo rồi cuộn tròn lại, chấm vào chén mắm nêm đã pha chế với ớt tỏi chanh đường. Chén mắm có vai trò rất quan trọng. Thông thường, người ta dùng loại mắm muối sỏi, ít muối, mắm ngọt và thơm. Hãy nhai thật chậm rãi, chút cay, chút đắng, chút ngọt, chút bùi, chút chua, chút béo, chút hăng, chút nồng, được cuộn tròn lại. Miếng trước nồng hương tía tô, miếng sau vị chua của khế lấn lướt, lá chíp cá đang ở đâu, đọc quế lần trốn nơi nào. Hôm nay tôi và ông đang đối diện thưởng thức món bánh tráng thịt heo. Ngày mai biết có còn gặp lại. Ăn cú một lần, hỏi có thỏa lòng không? Tự nhiên, tự lòng hỏi lòng. Nhưng trong gia đình, các món cuốn sẽ rất sai lầm nếu không nhắc tới nem rán, một tuyệt chiêu của nghệ thuật ẩm thực. Thậm chí có thể nói mà không ngại sai lầm rằng không món ăn Việt Nam nào có địa vị như nem rán. Địa vị này biểu hiện rõ nhất trong các tiệc chiêu đãi chính thức. Hàng năm, cứ đến dịp Quốc Khánh, các sứ quán ta thường mời các quan chức ngoại giao quốc tế vốn sành ăn uống bậc nhất thiên hạ thưởng thức nem rán với rượu lúa mới. Giò lụa cũng có thể có cái may mắn như nem rán, nhưng giò lụa không được các nhà ẩm thực phương Tây đánh giá cao bằng nem rán. Bằng cớ là trong từ điển Larousse, chữ nem rán, le nem, xuất hiện cùng một số rất ít các chữ Việt khác là nước mắm, lê nước mắm, áo dài, lê áo dài. Tôi nghe nói trước đây chữ sơ tán cũng được người Pháp thận trọng dùng nguyên gốc. Sơ tán chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc lúc bấy giờ, đặc biệt đối với Hà Nội, trái tim của cả nước, là một khái niệm rất mới lạ trong lịch sử chiến tranh thế giới. Giặc Mỹ điên cuồng trút bom xuống Hà Nội. Ở Thái Nguyên, sinh viên vẫn lên lớp bình thường. Ở Bắc Giang, Hưng Yên, các đoàn văn công trung ương vẫn tuyển sinh và dựng trường mới. Nghệ thuật tổ chức chiến tranh của Việt Nam đạt tới đỉnh cao mới, một đỉnh cao bắt nguồn từ những lần rời Thăng Long trong quá khứ hào hùng. Sở dĩ phải lạc đề một chút để thấy một chữ của mình đã lọt vào từ điển trên tiếng Larousse không dễ dàng chút nào. Một chuyện khác về nem rán cũng xảy ra tại Paris. Để miêu tả sức hút của nem rán trong các quán ăn Việt Nam, một bài báo giúp cái tích rất ấn tượng: nem rán Việt Nam cạnh tranh với McDonald's. Tất nhiên, về quy mô còn lâu mới có sức cạnh tranh. Nhưng qua vô số lần chứng kiến người ta thưởng thức, tôi thấy quả thực nem rán xứng đáng với những lời xưng tụng. Nem rán ngon nhất thiết phải có thịt cua bể. Hỗn hợp nhân thường gồm thịt cua bể, thịt lợn nạc vai sai, mộc nhĩ, tôm bóc vỏ băm nhỏ, trộn đều với nhau rồi ướp hành khô, tiêu và ít nước mắm ngon. Khi gói, ngoài các thứ trên còn cho thêm trứng gà, một ít bún tàu, miếng đã ngâm nước cho mềm và cắt ngắn. Ở miền Trung, cách làm hơi khác một chút. Con tôm để nguyên, nem gói nhỏ, mỗi chiếc vừa một miếng ăn. Sự thay đổi này có vẻ như đã làm tăng thêm sức hấp dẫn và được đa số thực khách, người trong nước và đặc biệt người châu Âu hưởng ứng, bỏ ngập trong dầu khi rán. Áo bánh đa nem phía ngoài giòn tan, truyền sức nóng, làm chín nhân bên trong, sao cho nhân vừa chín tới nhưng không trực tiếp tiếp xúc với dầu hoặc đáy chảo, giữ được tối đa hương vị. Ít món ăn nào mà phương pháp làm chín và thực phẩm phối hợp với nhau khoa học đến vậy. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân để nem rán ngon. Với một chén nước chấm pha khéo, nem ăn nóng kèm một ít đu đủ thái bằng cờ ngâm giấm, dăm lá xà lách, vài ngọn tía tô kinh giới và húng thơm. Mỗi miếng nem rán như thế là quà của tạo hóa ban tặng. Nem rán cân đối, hài hòa, vừa phải, chừng mực. Tuyệt nhiên không thể tìm thấy cái gì thái quá trong nem rán, nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy một món nào khác có hương vị giống nem rán. Đấy là chỗ tài tình của món ăn này. Nói nem rán là một thứ bánh. Vâng, nem rán hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của bánh, vẫn là thứ để ăn, nhưng với những giá trị khác biệt. Bảo nem rán sang trọng quý phái, không sai. Bảo nem rán giản dị khiêm nhường, rất đúng. Nhưng quán ăn Việt Nam trên các đường phố Paris dội kinh doanh ở chỗ biến nem rán thành món ăn nhanh. Nem gói sẵn, khi khách gọi mới rán. Chỉ vài ba phút, khách đã có dĩa nem rán nóng giòn bên cạnh vài bia mát lạnh. Ở khía cạnh này, quả thật McDonald's phải tôn trọng nem rán. Nhưng thứ nem do một số công ty trong nước làm sẵn bày bán, quả thực nó có hại cho uy danh của nem rán quá. Có một chút thuận tiện, nhưng hỏi còn có chút gì hương vị của món ăn danh bất hư truyền này. Tôi nghĩ món ăn Việt Nam vào loại khó công nghiệp hóa nhất thế giới bởi nguyên tắc tươi sống và sự kết hợp nguyên liệu thực phẩm. Ngay trong nem rán có sự xuất hiện của bún tàu có chủ ý mục đích rõ ràng. Dù chỉ là nguyên liệu phụ, nhưng ít quá, không đặt yêu cầu, ham rẻ độn nhiều mất ngon. Người Hà Nội đôi khi ngoài bún tàu còn cho thêm su hào hay củ đậu thái chỉ. Theo tôi, đã làm nem rán mất đi vị nhiều lắm. Tóm lại, nên giữ đúng cái nem rán truyền thống. Thứ nem đã đóng vai đặc sứ ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè khắp thế giới. Nhìn chung, cuốn là món ăn đạt sự tổng hợp cao nhất. Tất cả những gì cần thiết cho cơ thể, chất bột, chất đạm, các loại vitamin đều chứa trong một miếng ăn. Cuốn còn là món ăn đạt tới đỉnh cao của sự hài hòa. Món bánh tráng cuốn thịt heo vừa kể trên có thể bổ sung thêm lát vả, miếng khế, nhưng không thể dùng thì là. Tương tự như vậy, không ai cuốn cá hấp với khế, mặc dù khế có thể đắc dụng với cá khi nấu canh chua. Thoạt nhìn kỹ, dĩa rau có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra nó đã được lựa chọn rất công phu. Ăn uống là cả một nghệ thuật, đòi hỏi tinh thần thư thái, hành động ung dung. Món cuốn đòi hỏi người ăn, ăn chơi, cứ phải nhẫn nha từng thứ một, cuốn cho tròn, cho kín, thủng thẳng, chậm rãi từng miếng, tận hưởng hết cái ngon, cái ngọt của miếng ăn. Thời buổi lộn xộn, lắm ông ăn cuốn, ổng ẹo nhờ các cô tiếp viên nhà hàng cuốn hộ, trông sao chướng mắt. Lịch sử trên một phương diện nào đó luôn luôn lặp lại, tất nhiên với trình độ cao hơn. Khởi thủy, con người ăn uống cực kỳ đơn giản để rồi sáng chế ra không biết bao nhiêu món ăn cầu kỳ sắc sối. Những thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai, người phương Tây lại quay về với sự đơn giản bằng các món ăn nhanh. Chính xác hơn, người phương Tây chỉ lặp lại một nửa. Họ đang giản tiện tối đa các bữa ăn. Một túi khoai tây rán sẵn, vừa lái xe vừa bóc bỏ vô miệng. Uống thêm bịch sữa hay lon nước ngọt, không bàn, không ghế, không dĩa, không chén, không muỗng, không đũa, không nồi, không lửa. Thật không còn gì giản tiện hơn. Ngày nay bánh kẹp, sandwich có mặt ở khắp nơi. Nhưng đôi bánh mì, không hiểu sao người phương Tây chuộng chính xác lại sáng tạo ra thứ bánh linh hoạt đến vậy. Ta có thể kẹp thịt gà, thịt bò, thịt heo, giò chả, phô mát, trứng rán, các loại mứt dẻo, bơ để tạo ra hàng trăm thứ bánh với hương vị phong phú đa dạng tùy theo điều kiện và ý thích mỗi người. Trở lại chuyện ăn nhanh, tôi tự hỏi sao người ta không chế ra một viên thuốc ăn, có phải hơn không? Cuộc sống bị dồn ép tới mức ăn là một công việc phải làm nhanh cho xong, còn có bao ý nghĩa và vui thú. Tôi khâm phục rất cao trình độ của công ty McDonald's, của hàng triệu chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thực phẩm. Kỹ thuật hiện đại đã đem đến những cánh đồng bội thu, công nghệ đã biến đổi cấu trúc rau củ, nhưng chao ôi, năng suất càng cao, thực phẩm càng nhạt nhẽo. Người ta tưởng tượng ra các tiêu chuẩn mới để bảo vệ cho sản phẩm của mình. Chả trách nhiều chuyên gia nổi tiếng giống chuông báo động, kêu gọi con người học lại cách ăn. Điều này một lần nữa giải thích vì sao thức ăn Việt Nam với hương vị tự nhiên, tươi sống, nóng sốt như là thuộc tính cơ bản gây được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Để giải quyết vấn đề ăn nhanh, phương Đông lựa chọn cách khác gần gũi với tập quán ăn của mình và ít nhiều gần gũi với bữa ăn hàng ngày hơn. cách khác đó, tiêu biểu ở gói mì ăn liền. Nhanh gọn, vẫn tô, vẫn đũa và quan trọng là nóng sốt. Vấn đề thời gian được người phương Đông giải quyết ở khâu sơ chế và khâu nấu. Còn khi ăn, dứt khoát phải ăn cho đàng hoàng, không thể vừa gấp đũa mì vừa đọc tài liệu. Đây là thái độ rõ ràng, rất tích cực của người phương Đông. Dù họ cũng bị sức ép thời gian không thua kém các khu vực khác trên thế giới. Những khi vội, tôi vẫn dùng mì ăn liền, nhưng không quên thêm vào vài lát ớt tươi, nhúm hành hoa và vài cọng ngò. Nếu trong tủ lạnh có sẵn ít thịt bò thái mỏng, cho vào càng ngon. Tô mì tôi ăn không còn dấu vết gì của một loại thức ăn công nghiệp nữa. Tóm lại, ăn bằng tay, chỉ hình thức nào đi chăng nữa, đặc biệt khi hướng tới yêu cầu nhanh. Tôi, một người phương Đông, tán thành cách giải quyết của phương Đông. Chương 8. Cuối thu, Hà Nội lóng lánh vàng, thoang thoảng mùi lá sen, phương phước hương cốm non tơ, mọng đỏ quả hồng, vàng tươi trái chuối. Đất trời vương vấn, dùng dằn, vẫn nắng đấy, nhưng đã se se lạnh. Kỷ niệm lang thang góc phố, ngôi nhà, xao xuyến bước chân đi về ngõ vắng. Vào một ngày như thế, Hà Nội ơi, ăn gì mà chả ý vị. Nhưng thời khắc đó, miền Trung đang mùa mưa, mưa suốt ngày suốt đêm thâu, suốt tuần suốt tháng, mặt đất sũng nước, mưa không ngừng nghỉ, mưa không biết mệt, không mặt người, không nụ cười, không ánh mắt cho nhau, sùm sụp những chiếc áo mưa vội vàng trên đường phố, áo quần đầu tóc ẩm ướt, ta tù túng, ta bực bội, ta bức rứt. Nhưng chợt một mùi thơm lạ lạ khiến ta quên phát cơn mưa đáng ghét. Mùi gì thế nhỉ? Ta chưa kịp hỏi, đã thấy cô con gái cưng bưng bát canh rau cải nấu tôm nõn đặt lên mâm. À, hóa ra mùi tôm nõn. Miền Trung lắm tôm nhiều cá, giản dị một dĩa tôm rang, sang trọng một con tôm hùm chấm muối tiêu, tôm đầy chợ, chợ đầy tôm. Nhưng mấy hôm dài biển động, thuyền câu đã bình yên trong bến. Mưa gió tầm tã đã vùi dập luống cải non. Bất chợt, bát canh rau cải nấu tôm khô như món quà thượng đế ân tặng cho lũ con cháu đã mỏi mòn vì mưa lũ. Mùi tôm khô nặng nặng, mùi cải xanh cay cay. Dĩa cá chuồng thính, hấp thịt ba chỉ mặn mà và những làn hơi nóng bốc lên từ nồi cơm mới nhắc ở bếp xuống làm ta phấn chấn. Cầm đũa ăn liền một mạch ba bốn bát. Vậy là đã vào mùa ăn những thứ đồ khô. Thấy ta ngon miệng, cô con gái cưng của ta dừng bữa, nụ cười tươi làm ấm lòng ta. Nhà có mít khô, có nếp đấy, để chiều con đồ xôi nha. Rồi nó ngập ngừng, liếc qua vợ chồng ta, hỏi như chuyện đã rồi. Có mực khô, nướng hay trộn bưởi làm nộm cho bố uống rượu ạ? À? Con gái rượu ơi, làm sao con biết ý ta thế? Lâu lắm không có dịp ra Hà Nội, chừng đã quên màu xôi xéo non tơ 16 với xôi gất chuyên chín đôi mươi. Mà nghe nhắc tới xôi mít thật thỏa lòng. Cái mùi mít mật ngọt mềm, muối mít ráo ngọt giòn, ăn ngay đã ngon, phơi khô thành thứ quà ngọt giọng. Đứa con nít có vóc mít khô bỏ túi, tư tỉnh còn hơn có áo mới ngày Tết. Tiếng rằng phơi khô, nhưng muối mít vẫn dẻo thơm. Không khô, không khóc, như thứ mít sấy tầm đường hiện nay. Ăn như nhai gỗ trong miệng. Dĩa xôi mít đẹp, thơm lửng, mang một nét nhà quê. Không mấy khi được thưởng thức. Ta đâm cao hứng, nhìn trời thách thức, cho mưa. Ừ, thì mặc mưa. Mùi thơm xôi mít vừa qua cơn mưa cuốn quýt bên hiên hàng xóm. Thoáng cái đã thấy lão hàng xóm đội mưa chạy sang. Con gái ta vội vàng nướng mực, đập dập rồi xé ra bày lên dĩa. Tay ta rót thứ rượu nếp trong vắt mà lòng ta ấm ức. Mực đồng hới phỏng. Chịu, cái lão mới tin làm sao. Khắp cả nước không có con mực nào ngọt đậm như ở đồng hới. cái xứ chang chang cùng cát, chó chạy cong đuôi chết thui giữa đồng ấy, sao có con mực hợp với chén rượu, với ngày mưa tháng gió đến thế? Trật lất, cứ gì ngày mưa tháng gió? Lão hàng xóm nga nga buồn một câu chí lý. Phải, tôi đồng ý, dân nhậu đâu có ngày nào chê khô. Một xị đế, vài con khô nướng, trái xoài tượng sắc lát, thêm tí tương ớt đưa cay cho đủ mùi vị. Này, mới chừng ấy thôi, trời đã bé bằng cái vung. Này, bao nhiêu muối mặn, biển sâu, bao nhiêu nắng gió thấm đẫm trong từng miếng khô. Cái miếng khô ấy ngon là phải, đậm đà là phải, thơm điếc mũi là phải, không quên được là phải. Đã sai rồi sao? Ừ, sai khô. Chiều, lão hàng xóm càng uống càng có duyên. Nói cho đúng, nhiều người mê khô, ghiền khô. Cá dư, mực dư, khoai sắn dư, tội gì không phơi khô để dằm. Ông trời hào phóng ban tặng ta bao la nắng gió, không tận dụng e phải tội. Khô biển, khô đồng, khô rừng, khô thực phẩm, khô gia vị. Từ mục đích dự trữ ban đầu, khô tiến lên tự phong vương cho mình, bởi lũ con cháu cứ thích mày mò, cứ nhất quyết làm cho khô phải ngon. Xin các bà các cô phong lưu đài khác chớ vội biểu môi. Này, cái khô cá mồi biển vàng tươm béo ngậy ấy, sao mấy chục năm dài vắng bóng để quý bà quý cô thở dài nhớ tiếc. Này, trong ba ngày Tết, món này món nọ, có phải các bà các cô vẫn không quên nấu bát gà sống thiến với măng lưỡi lợn? Cái miếng măng khô đã dự trữ từ trong năm, dày tới hai đốt ngón tay, ngâm kỹ rồi luộc sơ qua, ninh với gà sống thiến. Sao nó nổi đình nổi đám đến thế? Giò lụa thịt đông đã ngấy tận mang tai, đã no sôi chán chè, đã tưởng có thể nhịn cả ngày. Vậy mà vừa thấy miếng măng mình đã lại thèm. Đố có miếng gì ở trên đời này mềm, béo, ngọt, bùi, thơm như miếng măng ngày Tết ấy. Nhưng miếng măng khô ấy đặc biệt và hơi lạc đề. Còn như với lão hàng xóm của tôi, cứ cá khô tầm tầm, bao nhiêu rượu lão giả cũng hết. Nhưng tôi biết lão kỹ tính ra phết. Lão kỵ các cối khô cá mỏng dính xuất khẩu. Lão chê các loại khô tẩm gia vị. Lão bảo nó nhạt quết nhạt hoác. Cứ cho lão vài con cá nục, cá chuồng phơi khô, lão biến ngay thành cái tổ dế. Rót vào bao nhiêu, túc khúc bấy nhiêu. Lão lý sự, muốn khô ngon phải chơi tự nhiên. Cứ từ từ vài ba nắng, phần nước bay đi, nhưng cái ngon ngọt ở lại và đậm đặc, khô công nghiệp dở thấy mồ. Thôi, thế kệ lão hàng xóm với mớ lý sự của lão. Đối với tôi, khô không khô chút nào. Qua tay người phụ nữ Việt Nam, khô trở thành món ngon, không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. Hôm nay, mưa lạnh, thử lấy vài miếng khô ngâm nước cho mềm, rim với hành mỡ, ra thêm chút đường, vài quả ớt, dọn kèm dĩa rau sống. Đã nói món khô này hợp với gió, với ẩm ướt, sao không làm nhiều hơn cho đã thèm. Mưa đã sao đâu, nhà còn đầy khô.